Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về các họa sĩ tạo ảo giác trên các bức tranh như thế nào. Trong kiệt tác ấn tượng Mặt trời mọc của Claude Monet, mặt trời dường như hút hết sinh lực của thiên nhiên để tỏa sáng rực rỡ. Nhưng thực ra độ sáng của nó không hề lớn hơn những điểm xám trên nền trời chung quanh. Thì ra họa sĩ Claude Monet đã khai thác một đặc điểm thị giác của mắt người để tạo nên một ảo giác đó. Nhà thần kinh học Margaret Livingstone thuộc về Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ đã công bố công trình nghiên cứu này trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Khoa học Tiến bộ Mỹ diễn ra tại Denver. Livingstone đã sử dụng những kiệt tác hội họa để minh chứng cho sự khác biệt giữa nhận thức về màu sắc và độ sáng của bộ não người. Trong một chuyến viếng thăm Paris, bà đã có dịp kiểm tra bức tranh ấn tượng Mặt trời mọc vẽ bến cảng Le Havre của Monet. Tâm điểm của bức tranh là hình ảnh mặt trời xuất hiện như một quả cầu lửa nhô lên trên nền trời mây mù xanh xám và phản chiếu ánh sáng xuống mặt nước, nơi những con tàu đánh cá đang buông neo. Tuy nhiên, trái với cảm nhận thông thường của chúng ta, Livingstone cho biết mặt trời trên bức tranh không hề sáng hơn so với nền trời xanh xám ở quanh đó. Bà nói lý do là hệ thống thị giác của chúng ta bị phân đôi rõ rệt. Một bên cảm nhận về màu sắc và bên kia là về độ sáng, tức là cường độ phản xạ ánh sáng. Giữa chúng không hề có mối ràng buộc với nhau. Khi đánh giá màu sắc bức tranh, não ta đã vô tình coi mặt trời như một loại cấp sáng, và vì thế ta tưởng rằng mặt trời chói lòa hơn hẳn cảnh vật chung quanh. Việc đánh giá sẽ công bằng hơn nếu tất cả đều ở dưới dạng đen trắng. Khi đó, mọi vật thể có độ sáng như nhau đều xám cùng một cấp. Bà Livingstone đã chứng minh điều này bằng cách chụp lại ảnh đen trắng của bức ấn tượng Mặt trời mọc. Và đây, dưới mắt thường, mặt trời biến mất, nói đúng hơn là hòa nhập với màu xám của nền trời, chính vì nó có độ sáng đúng bằng với độ sáng của bầu trời chung quanh. Các họa sĩ thiên tài như Claude de Monet hiểu rõ hệ thống thị giác của con người phân đôi như thế nào và đã khai thác nó một cách tinh tế để tạo ra ảo giác về màu sắc và không gian. Bà Livingstone giải thích như vậy. Hai phần thị giác đó đôi khi còn được gọi là hệ thống ở đâu và cái gì nữa. Hệ thống ở đâu tồn tại trên mọi động vật có vú, cho phép chúng ta có thể thấy được sự vật trong không gian ba chiều và nhận ra những vật thể di động nhưng không thấy màu sắc. Ngược lại, hệ thống cái gì chỉ tồn tại ở các loại linh trưởng, trong đó có con người, cho phép ta nhìn thấy màu sắc, phân biệt được các khuôn mặt cũng như đánh giá môi trường. Cũng bằng thủ pháp tạo hiệu ứng ảo giác, Leonardo da Vinci đã khiến cho nụ cười của nàng Mona Lisa trở nên phảng phất huyền bí. Bà Livingstone cho biết, khi ta chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mona Lisa trong bức tranh, bạn chỉ khoanh được một khu vực rất nhỏ bên lông mày và gò má. Vì vậy bạn không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt và không gian đằng sau bức tranh. Khi đó, các nét vẽ mờ trên gò má Mona Lisa sẽ hiện lên khá rõ, khiến bạn có cảm giác khóe môi của người phụ nữ cũng được kéo nhếch lên và tô đậm hơn. Kết quả bạn thấy Mona Lisa cười. Ngược lại, khi bạn nhìn vào miệng Mona Lisa, thì hiệu ứng này cũng lập tức biến mất cùng với nụ cười ấy. Thì ra nụ cười này vừa thật vừa ảo. Có điều khi sử dụng mèo ảo giác này, Leonardo da Vinci có lẽ đã không vận dụng đến kiến thức khoa học, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của một nghệ sĩ mà thôi. Câu chuyện của bà Livingstone nói về việc họa sĩ tạo ảo giác trên tranh làm ta nghĩ rằng các họa sĩ có trình độ khoa học rất cao nên mới có thể trình bày tranh như thế. Tuy nhiên đó là cái nhìn và đánh giá của một nhà thần kinh học. Họa sĩ thật ra chỉ dựa vào cái gì ông ta nhìn thấy mà vẽ thôi. Nhiều khi cái nhìn ấy người thường không thấy và không nhận ra vì không có cái nhìn chuyên môn của nhà họa sĩ và cũng không được huấn luyện để có cái nhìn như vậy. Nhìn vào một bức vẽ, mỗi người có thể có những nhận xét khác nhau tùy theo nền tảng tri thức của mình. Nhìn vào một con người thật xem ra còn khó hơn nhiều. Vì bức vẽ bất động và giới hạn, con người thì di động và thay đổi luôn luôn, từ hình thái cho đến biểu lộ. Nhưng càng khó hơn nữa khi ta nghĩ đến tâm hồn của con người. Tâm hồn là cái chính của con người, nhưng rất khó nhìn thấy và nhận ra nếu không trao đổi và kinh nghiệm. Chỉ có Chúa là đấng sáng tạo ra con người với tâm hồn huyền nhiệm mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của mỗi người thật chân xác mà thôi. Cũng chính vì vậy mà con người cũng do tâm hồn mà biết được Chúa là ai. Tâm hồn là điều huyền nhiệm mà không nhà khoa học nào giải thích nổi. Nhưng mọi người đều có và đều ý thức được như thế. Không ai dám phủ nhận tâm hồn. Và trong tâm hồn cũng không ai thành thật lại dám phủ nhận Chúa. Vì chính là do nơi tâm hồn mà ta biết được Chúa. Tuy nhiên cái biết Chúa bị ngăn cản bởi tội ác trong con người chúng ta. Tội ác làm tâm hồn ta không còn trong sáng, bén nhạy đối với những huyền nhiệm về Chúa và còn khiến tâm trí chỉ bận rộn với những gì tạm bợ và vô giá trị. Một phương pháp để thoát ra những ràng buộc của tội và làm cho tâm hồn có thể với lên tới Chúa là tin nhận Chúa và xin Chúa làm chủ tâm hồn sau khi đã được tha thứ và tái tạo. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa. Tuy nhiên đây không phải là việc thể hiện qua không gian thời gian, nghĩa là cứ vào một nhà thờ trong một lúc thờ phượng nào đó, nhưng là bằng lòng tin nhận Chúa ngay trong giây phút này và xin Chúa mở tâm hồn cho tìm gặp Ngài. Dĩ nhiên, bạn nói rằng làm sao tôi có thể gặp Chúa được vì Chúa là đấng vô hình. Như đã nói ở trên, tâm hồn là chỗ cho chúng ta có thể với lên đến Chúa và cũng là chỗ mà Chúa có thể hiện ra cho ta có thể gặp được. Tuy nhiên có những cản trở đó là tội ác, những điều xấu xa ô uế trong đời sống của mỗi chúng ta, đã làm cho chúng ta không thể nào nhìn thấy được huyền nhiệm về Chúa. Cho đến khi nào chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để hoàn toàn được tha tội, được tái tạo, thì bấy giờ tâm hồn ta mới đủ điều kiện để có thể tiếp nhận huyền nhiệm về Chúa, hay nói khác đi, có thể gặp được Chúa. Nhiều người nói rằng đã có kinh nghiệm gặp Chúa, nhưng đây không phải là việc gặp gỡ một hồn ma, một thần linh, một ảo giác nào đó, nhưng thật sự đã gặp Chúa trong cái kinh nghiệm của tâm hồn. Đây là điều không thể nói được, nhưng có thể kinh nghiệm được. Thưa quý vị, thưa các bạn, con đường ngắn nhất để chúng ta có thể mở rộng tâm hồn, tiếp đón huyền nhiệm về Chúa và chính Chúa, cũng như tất cả những điều về cõi vô hình, là bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ tội. Và sau đó, tâm hồn ta trong sáng, ta có thể tiếp nhận những huyền nhiệm về Chúa, ta có thể nghe được Chúa nói với mình, và Chúa cũng có thể phán bảo ta qua tâm hồn yên lặng trong sáng của ta. Mời quý vị, các bạn, hãy bằng lòng đến với Chúa Giê-xu. Hãy bằng lòng tin nhận Chúa, bởi vì đây là phương cách duy nhất và có thể nói là dụng cụ duy nhất để ta có thể tiếp cận với Chúa là đấng thần linh cao cả vĩ đại. Đây không phải là một điều ảo giác do nhà họa sĩ tạo nên, nhưng đây chính là một điều Chúa truyền bảo. Và nếu chúng ta chân thành, nếu chúng ta hết lòng tin Chúa một cách trung thành, chúng ta thật sự có thể nghe được tiếng Chúa nói với mình, và chúng ta có thể giao ngộ với Chúa, có khi không bằng âm thanh, nhưng bằng những điều mà chỉ có trực giác mới xác nhận được mà thôi. Mời quý vị, các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay trong những giây phút này, và sau đó có thể tìm đến một nhà thờ Tin Lành hay một nhóm tín hữu Tin Lành nào gần nhất để tìm hiểu thêm về việc tin Chúa. Quý vị và các bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi để tìm hiểu. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu quý vị và các bạn đến những nơi cần được hướng dẫn. Chúng tôi cũng đón nhận tất cả những câu hỏi tìm hiểu của quý vị và các bạn. Xin đừng ngại viết thư cho chúng tôi. Xin cứ viết thư hoặc viết qua điện thư với địa chỉ sau đây: Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Tất cả những chữ này đều viết thường. Xin nhắc lại, địa chỉ để nhận điện thư của chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ phúc đáp thư quý vị ngay sau khi nhận được. Chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn, và mong gặp lại quý vị và các bạn trong các giờ phát thanh tiếp theo của chúng tôi.